Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Facebook All-in-One for Dummies. Ấn bản thứ hai là sách hướng dẫn thực hành về Facebook dành cho 3 nhóm độc giả, người dùng cá nhân, người quản trị và tiếp thị trang doanh nghiệp cùng người phát triển ứng dụng. Do Jamie Krager và các cộng sự biên soạn, cuốn sách thuộc dòng cẩm nang công nghệ, tập trung giải thích cách vận hành những tính năng Facebook nổi bật ở thời điểm sách được cập nhật. Nội dung bao quát từ việc lập và hoàn thiện dòng thời gian cá nhân, kết nối bạn bè, quản lý quyền riêng tư đến xây dựng trang, triển khai hoạt động tiếp thị và tích hợp Facebook với các kênh xã hội khác. Sách cũng dành một phần cho khía cạnh kỹ thuật như ứng dụng Canvas, plugin xã hội và quy trình cấp quyền OAuth 2.0. Điểm cần lưu ý là đây là ấn bản phản ánh giao diện và tính năng Facebook vào khoảng giữa thập niên 2010, gồm Graph Search, Newsfeed được thiết kế lại và các cải tiến timeline. Vì vậy, giá trị bền vững nhất của sách nằm ở nguyên tắc tổ chức hiện diện, giao tiếp và quản trị trên mạng xã hội hơn là từng nút bấm hiện nay. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thiết lập dòng thời gian cá nhân như một hồ sơ có kiểm soát. Một mảng nền tảng của sách là cách xây dựng và quản lý dòng thời gian cá nhân, tức hồ sơ mà Facebook dùng để tập hợp thông tin, ảnh, trạng thái và hoạt động của người dùng. Sách không chỉ xem đây là nơi để đăng nội dung, mà là điểm xuất phát cho các quyết định về nhận diện và quyền riêng tư. Người đọc được hướng dẫn hoàn thiện ảnh đại diện, ảnh bìa, thông tin cơ bản, bài đăng và các thiết lập tài khoản theo một trình tự dễ tiếp cận. Cách tiếp cận này có ích vì Facebook kết nối nhiều loại dữ liệu cá nhân trong cùng một không gian, nên một thay đổi nhỏ về đối tượng xem hoặc thông tin hiển thị có thể ảnh hưởng đến cách người khác nhận biết tài khoản. Phần này cũng đặt việc kiểm soát riêng tư và hoạt động thường ngày, thay vì coi nó là một lần thiết lập rồi bỏ qua. Khi đăng bài, gắn thẻ, chia sẻ ảnh hoặc chấp nhận kết nối, người dùng cần hiểu đối tượng nào có thể nhìn thấy nội dung và dữ liệu ấy có thể được liên kết với hoạt động khác ra sao. Dù giao diện Facebook đã thay đổi đáng kể, nguyên tắc của sách vẫn còn phù hợp, hồ sơ trực tuyến cần được quản trị chủ động. Thông tin cần thiết nên được tách khỏi thông tin quá riêng tư, và mỗi bài đăng cần được cân nhắc theo bối cảnh công khai lâu dài. Thứ hai, kết nối bạn bè. Theo dõi và chia sẻ nội dung trong đúng bối cảnh, sách dành một phần riêng cho việc kết nối với người khác, bao gồm tìm bạn bè, gửi và xử lý lời mời kết bạn, theo dõi cập nhật, trò chuyện, tạo danh sách quan tâm, tham gia nhóm hoặc tương tác với sự kiện. Đây là trọng tâm hợp lý bởi giá trị của Facebook không nằm ở hồ sơ đơn lẻ mà ở mạng lưới quan hệ và luồng nội dung được tạo ra từ mạng lưới đó. Hướng dẫn của sách giúp người mới phân biệt các hành động tưởng như giống nhau, chẳng hạn kết bạn, theo dõi, thích trang hoặc tham gia cộng đồng, vì mỗi hành động dẫn tới một kiểu hiển thị nội dung và mức độ tương tác khác nhau. Điểm thực tế là sách gắn thao tác kết nối với việc quản lý Newsfeed. Newsfeed không đơn thuần là danh sách bài đăng theo thời gian, mà là không gian quyết định người dùng sẽ chú ý điều gì. Việc chọn theo dõi ai, phản hồi ra sao hoặc chia sẻ nội dung nào có thể định hình trải nghiệm sử dụng lẫn hình ảnh cá nhân. Các tính năng cụ thể như ticker, danh sách bạn bè hay giao diện newsfeed của ấn bản này nay có thể đã khác, nhưng bài học cốt lõi vẫn rõ ràng, cần tổ chức kết nối theo mục đích, tránh biến mọi mối quan hệ thành cùng một nhóm khán giả và sử dụng tương tác có chọn lọc để duy trì một luồng thông tin hữu ích. Thứ ba, xây dựng trang Facebook để tạo hiện diện công khai cho thương hiệu đối với doanh nghiệp, tổ chức và người làm thương hiệu. Cuốn sách chuyển từ tài khoản cá nhân sang trang Facebook, một không gian công khai có chức năng khác với hồ sơ riêng tư. Sách hướng dẫn lựa chọn loại trang, thiết lập tên và địa chỉ dễ nhận diện, bổ sung ảnh đại diện, ảnh bìa, thông tin mô tả, nút chức năng và các thành phần cơ bản để khách hàng có thể tìm thấy hoặc liên hệ. Việc tách trang khỏi tài khoản cá nhân là nguyên tắc quan trọng vì nó giúp phân định giao tiếp nghề nghiệp với quan hệ cá nhân, đồng thời cho phép nhiều người cùng tham gia quản trị. Sách cũng cho thấy một trang không có giá trị chỉ vì tồn tại. Trang cần cung cấp thông tin rõ ràng, cập nhật nội dung phù hợp và tạo điều kiện để người theo dõi phản hồi. Những yếu tố như ảnh bìa, ảnh hồ sơ, URL tùy chỉnh, bài đăng và lời mời tương tác đều là các chi tiết vận hành, nhưng chúng cùng phục vụ một mục tiêu lớn hơn, làm cho thương hiệu dễ hiểu và dễ tiếp cận trong môi trường mạng xã hội. Do Facebook đã liên tục đổi giao diện, người đọc hiện nay không nên xem sách như chỉ dẫn chính xác về vị trí từng công cụ. Giá trị còn lại là khung tư duy quản trị trang, xác định rõ chủ thể đại diện, thông tin công khai, người chịu trách nhiệm và trải nghiệm mà khách hàng nhận được khi ghé thăm. Thứ tư, tiếp thị Facebook bằng nội dung cộng đồng và sự phối hợp kênh xã hội, phần tiếp thị của sách đặt Facebook trong bức tranh rộng hơn của hoạt động truyền thông số. Thay vì chỉ bàn về việc đăng bài để thu hút lượt thích, sách đề cập đến xây dựng cộng đồng, tạo nội dung có tính tương tác, kết nối với khách hàng và liên kết Facebook với những kênh xã hội khác. Cách nhìn này quan trọng vì một trang doanh nghiệp không thể vận hành hiệu quả nếu nội dung bị tách rời khỏi mục tiêu thương hiệu, website, blog, chiến dịch hoặc các điểm chạm khác. Những công cụ và định dạng nội dung có thể đã thay đổi, nhưng nhu cầu phối hợp thông điệp giữa các kênh vẫn là một nguyên tắc tiếp thị bền vững. Sách hướng người đọc tới các thao tác thực dụng như tổ chức bài đăng, tận dụng ảnh và liên kết, mời gọi phản hồi, quản lý sự kiện, nhận diện người quan tâm và duy trì sự hiện diện đều đặn. Điều này phản ánh đặc điểm của Facebook, hiệu quả thường đến từ quá trình tương tác lặp lại hơn là một thông báo đơn lẻ. Tuy nhiên, đọc sách ở hiện tại cần có sự điều chỉnh. Các chỉ số, cơ chế phân phối nội dung và lựa chọn quảng cáo của Facebook hiện không còn giống giai đoạn sách xuất bản. Vì vậy, phần tiếp thị hữu ích nhất khi được hiểu như nền tảng chiến lược, xác định đúng đối tượng, tạo nội dung phù hợp bối cảnh, nuôi dưỡng trao đổi hai chiều và đánh giá hoạt động theo mục tiêu thực tế, thay vì sao chép nguyên trạng các tính năng cũ. Cuối cùng, mở rộng Facebook bằng ứng dụng, plugin xã hội và cấp quyền OAuth 2.0, điểm khiến Facebook All-in-One for Dummies rộng hơn nhiều sách nhập môn là sự hiện diện của nội dung dành cho lập trình viên. Sách giới thiệu hệ sinh thái ứng dụng Facebook bao gồm ứng dụng Canvas, plugin xã hội và cách tích hợp trải nghiệm Facebook vào website hoặc dịch vụ bên ngoài. Đây là lớp kiến thức khác hẳn việc quản trị tài khoản hay trang, vì người đọc phải quan tâm tới luồng dữ liệu, nhận diện người dùng và sự đồng ý truy cập, chứ không chỉ là nội dung hiển thị trên giao diện. Ví dụ tiêu biểu là quy trình OAuth 2.0 được sách đề cập. Về nguyên tắc, khi người dùng cho phép một ứng dụng truy cập, Facebook chuyển họ về địa chỉ đã đăng ký của ứng dụng kèm mã cấp quyền. Ứng dụng dùng quy trình phía máy chủ để đổi mã này lấy quyền truy cập phù hợp. Cơ chế đó cho thấy vì sao việc xác thực và cấp quyền cần được tách bạch. Người dùng phải biết mình đang cho phép điều gì, còn nhà phát triển phải xử lý thông tin theo đúng phạm vi được cấp. Các API, chính sách nền tảng và mô hình ứng dụng Facebook đã thay đổi rất mạnh từ khi sách ra mắt. Bởi vậy, phần kỹ thuật không nên được dùng làm tài liệu triển khai hiện hành. Dù vậy, nó vẫn giúp người đọc hiểu nền tảng về tích hợp xã hội, plugin, quyền truy cập và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu trong một ứng dụng kết nối Facebook. Kết luận, Facebook All-in-One for Dummies phù hợp nhất với người muốn có một bức tranh tương đối toàn diện về Facebook theo logic sử dụng thực tế. Từ cá nhân đến kinh doanh và phát triển ứng dụng, người mới có thể dùng sách để hiểu các thành phần cơ bản như hồ sơ, dòng thời gian, kết nối, newsfeed và quyền riêng tư. Người quản lý thương hiệu nhỏ hoặc cộng đồng có thể rút ra cách tổ chức trang, duy trì nội dung, phân tách vai trò cá nhân với vai trò đại diện tổ chức và kết nối Facebook với các hoạt động truyền thông khác. Với người có quan tâm kỹ thuật, phần về ứng dụng, plugin và OAuth 2.0 giúp giải thích những khái niệm nền tảng đằng sau việc đăng nhập và tích hợp xã hội. Điểm khác biệt của sách so với nhiều cẩm nang Facebook đơn lẻ là phạm vi nhiều lớp. Nó không chỉ dạy người dùng thao tác trên một tài khoản cá nhân, cũng không chỉ là sách tiếp thị Facebook, mà gom các nhu cầu này vào cấu trúc nhiều phần dành cho những nhóm độc giả khác nhau. Sự bao quát đó đặc biệt hữu ích để hiểu mối liên hệ giữa trải nghiệm người dùng, vận hành trang và công nghệ nền tảng. Tuy nhiên, đây là cuốn sách có tính thời điểm rõ rệt. Graph Search, giao diện Timeline, Newsfeed và nhiều công cụ quản lý được mô tả đều đã được Facebook thay đổi hoặc thay thế. Do đó, người đọc hiện nay nên dùng nó để nắm nguyên tắc và bối cảnh lịch sử của nền tảng, rồi đối chiếu, thao tác cụ thể với tài liệu chính thức mới nhất của Facebook và Meta. Nếu bạn muốn ủng hộ Jamie Krieger, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!